411. Chuyện vua Tsushima. Tiền thân Tsushima. Tóc ta đen nhánh từ ngày xưa. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về đại sự xuất thế. Tăng chúng lúc ấy đang ngồi trong chánh pháp đường tán thán đại sự xuất thế của Đức Phật. Khi thấy đây là chủ đề của các vị, Ngài bảo: Này các tỳ kheo, không lạ gì ngày nay ta lại làm đại sự xuất thế và giả từ thế tục, khi ta đã thực hành các công hạnh viên mãn ba la mật trong hàng trăm ngàn kiếp, mà ngày xưa ta cũng từ bỏ ngai vàng tại quốc độ Kashi rộng 300 dặm và làm đại sự xuất thế. Và vì vậy, Ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai của bà vợ vị tế sư hoàng gia. Trong ngày sinh ra Ngài, hoàng hậu cũng sinh một con trai. Vào ngày lễ đặt tên, bậc đại sĩ được gọi là Nam Tử Tsushima và hoàng nam được đặt tên Dương Tử Brahmadatta. Vua thấy đôi trẻ cùng sinh ra một ngày nên truyền đưa Bồ Tát giao cho nhũ mẫu cùng nuôi chung với Dương Tử. Cả hai trẻ lớn lên tươi đẹp như các thiên tử trên trời. Cả hai đều học đủ mọi ngành nghệ thuật ở Takasila và trở về nhà. Dương Tử trở thành phó vương, cùng ăn uống, sống chung với Bồ Tát. Lúc vua cha băng hà, hoàng tử lên làm vua, ban cho Bồ Tát mọi vinh hiển và phong chức tế sư hoàng gia. Một hôm, Tân Dương truyền trang hoàng cả kinh thành, rồi được tô điểm rực rỡ như Sakha Thiên Chủ. Vua tham dự đám rước quanh kinh thành, ngự trên vai dương tượng chẳng khác nào bảo tượng Eravana của Thiên Chủ, trong niềm tự hào cùng với Bồ Tát ngồi phía sau trên lưng voi. Mẫu hậu nhìn ra từ cửa sổ trông thấy hoàng nam và chợt thấy vị tế sư sau lưng vua khi ngài từ đám rước trở về. Bà đâm ra si tình ngài, liền đi vào hậu cung nghĩ thầm: Nếu ta không chiếm được chàng, ta sẽ chết tại đây. Vì thế, bà bỏ ăn uống và cứ nằm tại đó. Vua không thấy mẹ liền hỏi thăm. Khi nghe bà bị bệnh, vua đến hỏi thăm và cung kính hỏi bà bị bệnh gì. Bà không nói vì hổ thẹn. Vua liền ngự lên ngai, truyền chánh cung hoàng hậu đi tìm hiểu xem thái hậu bị bệnh gì. Hoàng hậu đến, vừa hỏi thăm, vừa vuốt ve lưng mẫu hậu. Nữ nhân thường không giấu nhau các chuyện bí mật, vì thế chuyện bí mật kia được tiết lộ. Hoàng hậu liền đi trình vua, vua bảo: Được rồi, Ái Khanh hãy đi an ủi mẫu hậu, ta sẽ tôn vị tế sư lên làm vua và mẫu hậu lên làm chánh hậu của ngài. Hoàng hậu liền đến an ủi thái hậu. Vua truyền mời vị tế sư đến kể lại vấn đề. Này hiền hữu, hãy cứu mạng mẹ ta, Khanh sẽ làm vua và mẹ ta sẽ lên làm chánh hậu, còn ta sẽ làm phó vương. Vị tế sư đáp: Không thể được. Song cứ bị khẩn cầu mãi, ngài bằng lòng và vua tôn ngài lên làm vua, mẫu hậu làm chánh hậu và chính mình làm phó vương. Tất cả mọi người đều sống hòa hợp, song Bồ Tát khô héo dần giữa cuộc sống tại gia. Ngài từ bỏ mọi dục lạc và hướng về đời tu hành. Chẳng còn màng các lạc thú trần gian, ngài đi đứng, nằm ngồi như tù nhân bị giam lỏng hay con gà trống trong lồng son. Chánh hậu suy nghĩ: Hoàng thượng tránh mặt ta, ngài đi đứng, nằm ngồi một mình. Giờ đây, ngài vẫn tươi trẻ, còn ta đã già và có tóc bạc. Giả sử ta kể cho ngài nghe chuyện ngài đã có tóc bạc, khiến cho ngài tin chuyện ấy và đến bầu bạn với ta chăng? Một hôm làm như thể lau đầu cho vua, bà nói: Hoàng thượng sắp già rồi đó, có sợi tóc bạc trên đầu hoàng thượng. Hãy nhổ nó ra và đặt vào tay trẫm. Hoàng hậu nhổ một sợi tóc, nhưng lại ném nó đi, và đặt vào tay ngài một sợi tóc bạc của bà. Khi thấy nó, nỗi sợ chết khiến mồ hôi đổ ra chảy xuống trán ngài. Dù dần trán bóng láng như một phiến vàng, ngài tự nhủ mình: Này Tsushima, ngươi đã già cỗi ngay tuổi thanh xuân. Suốt bấy lâu nay, ngươi chìm sâu vào dũng bùn dục lạc, như thể con heo vùng quê lặn lội trong đầm lầy dơ bẩn. Ngươi không thể xa rời bùn nhơ được. hãy rời bỏ tham dục và sống đời khổ hạnh ở vùng tuyết sơn. Này đã đến thời xuất gia rồi. Cùng với ý tưởng này, Ngài ngâm dần kệ đầu. Tóc ta đen nhánh tượng ngày xưa, vẫn mọc quanh dần trán của ta. Bạc trắng giờ đây lưu ý nhé, đến thời tu tập giả từ nhà. Như thế Bồ Tát ca tụng đời tu hành, nhưng Hoàng hậu thấy bà đã làm cho Ngài rời bỏ bà chứ không phải yêu thương bà. Nên lòng sợ hãi, bà muốn cản trở Ngài sống đời xuất gia bằng cách ngâm hai dần kệ ca tụng dung sắc Ngài. Tóc bạc thiếp đây chẳng phải chàng, từ trên đầu thiếp mới đưa sang. Vì chàng thiếp nói điều hư vọng, xin lượng thứ cho lỗi thiếp làm. Trong chàng tươi đẹp, dáng thanh tân, như một cây non trẻ giữa xuân. Hãy trị nước nhà, cười với thiếp, đừng tìm việc của tuổi thu đông. Nhưng Bồ Tát đáp, này Hoàng hậu, bà đang nói đến những việc phải xảy đến. Khi tuổi tác chín mùi, tóc đen này phải ngả màu bạc như vôi. Ta thấy sự biến hoại của xác thân theo năm tháng lúc đến tuổi lão thành, từ công nương cho đến mọi người khác. Dù có dịu mềm như tràn hoa sen xanh, sáng đẹp như vàng rồng và say sưa với niềm kiêu hãnh về tuổi xuân rực rỡ của mình. Này Hoàng hậu, đó là kết thúc đáng sợ của mọi loài hữu tình. Hơn nữa, muốn trình bày chân lý với oai lực của một vị Phật, Ngài ngâm hai dần kệ. Ta thường trong thiếu nữ xuân thì, uyển chuyển như cành lả lướt kia, kiêu mạn vì hình dung diễm lệ, mọi người say ngắm bước chân đi. Cũng chính nàng kia ta ngắm trong, trải qua đã 80-90 năm, run run chân bước tay cầm gậy, thân thể còng như ngọn liễu rung. Trong dần kệ này, bậc đại sĩ nêu rõ nỗi khổ đau của dung sắc, và giờ đây, Ngài tuyên bố nỗi bất mãn của Ngài với đời tại gia. Những ý tưởng này ta xét luôn, tư duy dẫn đến giữa đêm đơn, đời người thế tục ta không chuộng, đúng lúc tu hành phải bước chân. Dục lạc trong đời sống thế nhân là nơi hèn yếu để nương thân. Trí nhân cắt đứt theo đường khác, bỏ dục lạc đầy đủ lực hùng. Như vậy, trong khi tuyên bố các lạc thú lẫn khổ đau của tham dục, Ngài giảng bày chân lý với vẻ kỳ diệu của bậc giác ngộ, rồi Ngài truyền đi mời thân hữu của Ngài đến nhận lại vương quốc. Ngài tự giải vinh quang và quyền lực giữa tiếng than khóc gian rền của thân bằng quyến thuộc, rồi trở thành bậc hiền nhân khổ hạnh ở vùng tuyết sơn. Và về sau, chứng đắc thiền định, Ngài được tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và đem lại nguồn nước bất tử cho nhiều người. Ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, chánh hậu là mẫu thân Raula, vua là Ananda và vua Susima chính là